Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Mỹ, Mexico và Úc. Tiếp đó là tin tức 5 cư dân thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, trong đó có 4 người bị bắt và 1 người bị buộc phải rời nhà. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp là thẩm phán tại Trung Quốc đại lục về việc bản thân đã thay đổi hoàn toàn nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, các thành viên của Quốc hội Liên bang Đức kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đến từ khắp châu Âu đã tổ chức một lễ meeting, diễu hành và thắp nến tưởng niệm tại Berlin. 3 thành viên của Bundestag, Quốc hội Liên bang Đức, đã gửi thư đến lễ meeting nhằm lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tuyên dương sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại trong 20 năm qua. Ông Michael Brand, người phát ngôn của Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức, đã thay mặt cho tất cả các thành viên ủng hộ Pháp Luân Công của Bundestag gửi lời chào mừng tới các học viên. Trong thư, ông Brand lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hệ tư tưởng Cộng sản vốn tôn sùng bạo lực đã đàn áp phong trào thiền định ôn hòa này trong nhiều thập kỷ, và chúng tôi yêu cầu cuộc bức hại này phải chấm dứt. Trung Quốc đã ký Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc bức hại một nhóm tín ngưỡng như Pháp Luân Công không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà thủ đoạn tàn ác này còn vô nhân đạo. Những hành vi của các lãnh đạo Trung Quốc không chỉ tàn nhẫn mà còn vô nhân tính. Điều này chắc chắn phải được ghi chép lại. Bắt giữ, lao động cưỡng bức, tra tấn và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống đều là tội ác chống lại nhân loại và phải bị trừng phạt. Thế giới không thể tiếp tục im lặng trước tội ác của các lãnh đạo Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông Brand khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục việc kháng nghị ôn hòa của họ. Trong thư, ông đề cập, tôi cũng thẳng thắn kêu gọi các bạn phản kháng sự vi phạm nhân quyền này, tiếp tục kháng nghị cho quyền được tu luyện của các bạn và không dừng lại. Chúng ta sẽ khiến Trung Quốc phải thực thi nhân quyền và chúng ta sẽ thấy rằng sự đàn áp và tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chấm dứt. Phong trào tu luyện Pháp Luân Công cũng là một minh chứng cho sự phong phú của văn hóa Trung Quốc. Toàn thế giới đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Toàn thế giới cũng biết Trung Quốc có lịch sử hàng ngàn năm và một nền văn hóa thần truyền. Vậy mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại chống lại văn hóa truyền thống Trung Hoa bằng các thủ đoạn thấp hèn như bạo lực và đàn áp. Trước khi kết thúc, ông Brand viết rằng ông sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt. Những người đấu tranh vì hòa bình và nhân quyền thường nói, chúng ta giơ lên ngọn đuốc trong thời khắc đen tối nhất và chúng ta khiến cho ngày đó đang đến. Vì vậy, tôi mong rằng chúng ta sẽ phản kháng như một chỉnh thể để chứng kiến ngày mà nhân quyền tại Trung Quốc là điều không thể bị xâm phạm. Tôi chúc các bạn và tất cả những người tham gia tiếp tục thành công trong những diễn đàn quan trọng này và hãy yên tâm rằng các bạn luôn có sự hỗ trợ từ chúng tôi. Ông Andreas Bleck của Đảng Con Đường Khác cho nước Đức, một thành viên của Bundestag, đã tuyên bố trong thư, giờ đây tôi hiểu rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện mà các học viên hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Các học viên của môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại trong 20 năm và họ đã bị cưỡng bức lao động, bị tra tấn và thu hoạch nội tạng. Tôi hy vọng có thể tiếp thêm cho các bạn sự can đảm để tiếp tục giảng rõ chân tướng, chứ không chỉ trong lễ meeting này. Các bạn đã thành công trong việc giảng chân tướng cho cá nhân tôi và tôi chắc chắn rằng khi các bạn nói chuyện với người khác cũng sẽ đạt kết quả như thế. Càng nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công, áp lực để chấm dứt cuộc bức hại đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ càng to lớn hơn. Các cuộc kháng nghị như thế này đặt nền tảng cho các học viên ở Trung Quốc đại lục được tự do tu luyện, giống như những đồng môn của họ ở Đức. Với hy vọng này, tôi xin chúc lễ meeting của các bạn thành công. Chúng tôi cũng chúc tất cả các học viên Pháp Luân Công mạnh khỏe và may mắn. Ông Jürgen Braun của Đảng Con Đường Mới cho nước Đức, một thành viên của Quốc hội Liên bang Đức, đã tuyên bố trong thư, đã 20 năm trôi qua kể từ khi chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này mang tính hệ thống và tiến hành một cách tàn khốc, trong đó có việc giết hại hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để lấy nội tạng. Đứng tại góc độ văn minh mà nói, Trung Quốc đã lùi về thời kỳ đen tối nhất của cách mạng văn hóa. Điều đáng sợ hơn nữa là các học viên Pháp Luân Công mà họ bức hại thuộc về một nhóm người ôn hòa mà không có bất kỳ tham vọng chính trị nào. Ông Brown chỉ ra rằng, trên thực tế, ngay từ đầu các lãnh đạo Cộng sản đã nhận thức được điều này. Trước khi Giang Trạch Dân chỉ đạo chính sách bức hại Pháp Luân Công, bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ủng hộ phong trào tu luyện môn này. Ông Brown cho rằng, việc trở mặt đó đã bộc lộ tính độc tài và hoang tưởng của các lãnh đạo Cộng sản, vì họ sử dụng những thủ đoạn tàn bạo nhất để đối phó với những gì họ tin là kẻ thù của đất nước khi bức hại Pháp Luân Công. Ông tuyên bố, người dân Trung Quốc đang tìm kiếm tự do tín ngưỡng và con đường phát triển tinh thần. Họ chỉ yêu cầu được đối xử như người dân của thế kỷ 21. Điều này cũng bao gồm tôn trọng các nhân quyền cơ bản. Tôi chúc mọi người dân Trung Quốc có một tương lai hòa bình mà không bị đàn áp. Tin tức thứ hai, khán giả ở Puebla, Mexico sừng sốt trước phim tài liệu về Pháp Luân Công. Đã 20 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Để công chúng biết đến tội ác diệt chủng kinh hoàng này, các học viên Pháp Luân Công tại Puebla đã trình chiếu các bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do, can đảm giữ vững đức tin và Thu hoạch nội tạng, ngành buôn bán nội tạng trái phép của Trung Quốc tại rạp chiếu phim Louis Buen, nhà văn hóa thành phố Puebla vào ngày 27 tháng 7 năm 2019. Rạp chiếu phim Louis Buen do chính phủ bang Puebla quản lý. Khi các nhà quản lý nghe nói đến những bộ phim ghi lại sự tàn bạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, họ hết sức quan tâm. Họ đã bố trí rạp theo kế hoạch và hỗ trợ trong suốt sự kiện. Phim Trung Quốc tự do được chiếu vào lúc 5 giờ chiều. Tiếp theo là phim Thu hoạch nội tạng vào lúc 7 giờ. Một thư mời đã được đăng trên các mạng xã hội để gửi đi thông tin về buổi chiếu phim. Địa điểm chiếu phim được biết đến là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa và một số gia đình, người dân đến từ các thành phố khác, các quan chức cộng đồng và du khách nước ngoài cũng đã tham dự các buổi chiếu tại đó. Có 96 người đã xem bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do. Sau khi nghe lời chứng của hai học viên Pháp Luân Công về trải nghiệm của chính họ khi bị bức hại ở Trung Quốc, khán giả đã thể hiện sự lên án đối với chính quyền Trung Quốc vì đã bức hại những người tốt, những người chỉ muốn sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Một khán giả cho biết, những nhà cầm quyền đã lạm dụng nó để kiểm soát người dân. Cô cũng cho hay, cô từng nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng chưa có dịp tiếp xúc với học viên nào để tìm hiểu về môn tu luyện. Và đây đúng là những gì cô đang tìm kiếm. Cô cảm ơn các học viên và vui vẻ nhận tờ rơi có thông tin về các điểm luyện công ở thành phố Puebla. Bộ phim tài liệu Thu hoạch nội tạng được chiếu lúc 7 giờ tối và có 98 người xem. Sau buổi chiếu phim, mọi người tỏ ra kinh sợ và bàng hoàng trước những lời chứng và thông tin được phơi bày. Một số người cho biết họ kiên quyết phản đối những tội ác chống lại loài người như thế, đặc biệt là hành vi buôn bán nội tạng trái phép do chính quyền Trung Quốc thực hiện. Một khán giả bình luận rằng kiểu diệt chủng này có thể so sánh với vụ thảm sát hàng loạt trong Thế chiến II và rằng cần có nhiều chính phủ hơn ban hành luật chống du lịch cấy ghép tạng. Tin tức thứ ba, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ thông qua nghị quyết phản đối nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Ngày 2 tháng 8 năm 2019, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua một nghị quyết nhằm lên án nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Ủy ban này lên án mạnh mẽ hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Ông Sun Steel, cựu chủ tịch của Đảng Cộng hòa California, hiện là ủy viên của ủy ban này đại diện cho California. Ông đã đệ trình nghị quyết này sau khi nghe phán quyết của Tòa án Nhân dân độc lập tại London ngày 17 tháng 6 năm 2019, trong đó đề cập rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trong nhiều năm qua và thảm kịch này vẫn còn tiếp diễn. Tòa án cho rằng vấn nạn thu hoạch nội tạng là tiêu điểm quan trọng nhất mà nhóm điều tra thực tế đã tìm ra được cốt lõi của vấn đề. Ông Steele gọi các cuộc xét nghiệm y học để tìm người hiến tạng phù hợp bên trong các nhà tù Trung Quốc là tàn ác không thể tưởng tượng được. Theo ông, hành vi này không khác gì những bác sĩ của Đức Quốc xã khi thực hiện các thí nghiệm y khoa trên thân thể của tù nhân Do Thái, chẳng hạn như bác sĩ khét tiếng Joseph Mengele, người đã tuyển chọn và sau đó tiến hành thí nghiệm trên chính cơ thể của tù nhân trong các trại tập trung của Đức. Lần đầu tiên ông Steele biết đến vấn nạn này là trong chuyến đi tới Helsinki, Phần Lan. Các học viên Pháp Luân Công tại đó đã nâng cao nhận thức về sự việc này trong một cuộc triển lãm đường phố. Và ông thấy thật khó tin. Ông hỏi, loại xã hội nào có thể cho phép điều đó xảy ra kia chứ? Nhưng ngày càng có nhiều báo cáo từ các tổ chức độc lập đã xác nhận sự tồn tại và quy mô của những hành vi tàn bạo này. Ở Mỹ, bạn không thể kiếm được một cơ quan tạng quan trọng của người trong vòng 2 tuần, mà phải mất cả năm, phải mất một thời gian rất lâu. Người ta chết mòn từng ngày trong khi chờ đợi có người hiến tạng. Ông Steele nhận xét thêm rằng sự tàn bạo này sẽ thu hút sự quan tâm của xã hội quốc tế. Vấn nạn này không thể bị lờ đi vì nó liên quan đến hàng ngàn nạn nhân ở Trung Quốc hàng năm. Con số đó quá lớn không thể nào che giấu được. Ông Steele cho biết. Tin tức thứ tư, thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội đa văn hóa Toowoomba ở Queensland, nước Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa đã được mời tham gia lễ hội đa văn hóa thường niên ở Toowoomba, Queensland, nước Úc vào ngày 11 tháng 8 năm 2019. Trong trang phục áo khoác vàng tươi, màn trình diễn 5 bài công pháp của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi dự lễ hội. Vì tò mò, cô Karen Smith đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã sửng sốt khi được kể môn tu luyện thiền định ôn hòa này bị bức hại ở Trung Quốc. Khi cô biết có hàng trăm ngàn học viên đã bị tra tấn chỉ vì đức tin, cô ngay lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này. Bạn cô cũng đã ký bản kiến nghị. Trước khi rời đi, cô Karen nói, không một ai đáng bị bức hại chỉ vì đức tin của họ. Một người đàn ông đến từ Ấn Độ đã đọc bản kiến nghị một cách kỹ lưỡng và đặt vài câu hỏi. Sau khi chăm chú lắng nghe, ông và vợ ông đã quyết định ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một sinh viên đến từ Nepal đang học tại trường Đại học Nam Queensland trở nên hết sức quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp sau khi có một học viên chia sẻ với cô về pháp môn này đã giúp anh ấy bỏ được thuốc lá như thế nào. Nhiều người muốn biết họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Vào buổi chiều, 5 học viên đã được mời lên sân khấu để trình diễn các bài công pháp. Anh John David, một học viên người phương Tây, đã giới thiệu từng bài công pháp và chia sẻ về những lợi ích mà vợ chồng anh đã có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài chia sẻ của anh đã được khán giả hoan nghênh và đón nhận nồng nhiệt. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 4 cư dân bị bắt vì đức tin của mình, một người buộc phải rời nhà. 5 cư dân của thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang đã bị báo với cảnh sát chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Cô Nghiêm Chí Thu đã chạy thoát khi cảnh sát đến. 4 học viên còn lại là cô Lý Nhã Lệ, cô Trương Quốc Vinh và mẹ của cô cùng ông Dương Học Văn hiện vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài này. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Cảnh sát đã trở lại nhà cô Nghiêm vào chiều ngày 17 tháng 7 để tìm cô. Cô đã rời khỏi nhà để tránh bị bắt. Sau đó, cảnh sát đã quay lại nhiều lần để quấy rối gia đình cô. Cùng lúc đó, cô Lý, cô Trương và mẹ cô bị chuyển đến trại tạm giam thành phố An Đạt, còn ông Dương bị đưa đến trại tạm giam thành phố Triệu Đông. Cả mẹ của cô Trương và ông Dương đều ở độ tuổi 60. Cảnh sát thuộc đồn cảnh sát thị trấn Vũ Liên cũng đã lục soát nhà cô Lý vào chiều ngày 17 tháng 7 và tịch thu sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Cảnh sát lại đến quấy rối gia đình cô Lý một lần nữa vào ngày 21 tháng 7 và thông báo cho gia đình cô biết cô đã bị bắt giữ chính thức. Cùng ngày, cảnh sát đã lục soát nhà ông Dương và bà Trương khi không có ai ở nhà, khiến cho đồ đạc trong nhà bị lật tung cả lên. Gia đình của 4 học viên này đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ giải cứu người thân của họ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp là thẩm phán tại Trung Quốc đại lục. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi hoàn toàn. 1. 3 điều kỳ diệu tôi đã trải nghiệm từ khi tu luyện. Tôi là một thẩm phán, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1995. Trước thời điểm đó, tôi không thể trở mình trên giường một cách thoải mái do chứng thoái hóa đốt sống lưng. Tôi còn bị rối loạn thần kinh nghiêm trọng và thường thức giấc do những cơn ác mộng. Năm 1995, tôi chấp thuận lời khuyên của bác sĩ và thử tập Pháp Luân Công. Một đêm, vào khoảng 1 giờ sáng, khi tôi đọc xong cuốn Pháp Luân Công bản hiệu chỉnh, tôi không ngờ là có thể trở mình thoải mái mà không cần di chuyển đôi chân bằng cả hai tay như trước đây. Sự đau đớn ngoan cố và mãn tính dai dẳng trong nhiều thập kỷ này đã được chữa khỏi hoàn toàn chỉ trong vài giờ đọc sách. Đây là điều kỳ diệu đầu tiên. Năm 1995, tôi bị viễn thị trong 3 tháng, mặc dù tôi mới có 42 tuổi. Và không thể đọc báo như bình thường. Song tôi có thể đọc cuốn Pháp Luân Công một cách rõ ràng và không cảm thấy khó chịu chút nào. Đây là điều kỳ diệu thứ hai. Trong cùng đêm hôm đó, tôi mơ thấy rằng tôi ở bên trong một vật thể có hình dạng chiếc thuyền. Vật thể này trước tiên chạy dọc theo con đường được sơn phủ, sau đó đi qua một bãi chăn gia súc và cuối cùng đến một vùng bùn lầy. Liệu nó có phải là một chiếc thuyền không? Không phải, bởi vì nó có thể chạy dọc theo một con đường và hơn nữa, nó không có cánh buồm. Vậy nó là ô tô chăng? Không phải, nó có thể di chuyển trên nước. Tôi đã nghe thấy nhiều người mắc kẹt trong bùn đang kêu khóc. Cứu, cứu với. Từ trải nghiệm thứ ba tôi nhận ra rằng mình đã thực sự lên chiếc thuyền Pháp. Sư phụ đã cứu tôi và tôi đang ở đây để trợ giúp sư phụ cứu độ chúng sinh. Tôi còn được chữa khỏi những căn bệnh mãn tính khác, kể cả bệnh thấp tim, thấp khớp, viêm tuyến vú, viêm họng mãn tính và viêm dạ dày mãn tính. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi khỏe mạnh và không còn bệnh. 2. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tâm tôi. Tôi sống nghiêm khắc theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Năm 1996, tôi lịch sự từ chối khoản tiền bồi dưỡng thêm khoảng 2.000 tệ từ khách hàng. Một lần khác, khi tôi biết rằng một vị khách từ tỉnh khác không có tiền để trả các chi phí đi lại, tôi đã tặng anh ấy 500 tệ và nói với anh ấy rằng tôi làm điều đó vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. 3. Sư phụ bảo hộ cho tôi từng chút một. Vào mùa xuân năm 2011, khi tôi đang đạp xe, tôi bị một chiếc xe hơi đang rẽ đột ngột đâm vào. Người lái xe kinh hãi và kiểm tra tôi một cách kỹ lưỡng xem tôi có bị thương không. Tôi để anh ấy đi ngay mà không kêu ca điều gì, bởi vì tôi biết rằng mình hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra từ khi sư phụ ở bên cạnh tôi. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ đã cứu sống mình. Một đêm mùa xuân năm 2012, khoảng 10 giờ đêm, sau khi lắp đặt 3 bộ chảo thu tín hiệu TV cho các học viên ở một ngôi làng, nhiệt độ đột ngột giảm đến mức không thể khởi động động cơ chứa đầy xăng. Tuy nhiên, sau khi xin sư phụ giúp đỡ, chúng tôi có thể dễ dàng khởi động ô tô của mình và trở về nhà đúng giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.